bé tôi được cha dắt vào chùa một lần. Chùa trang nghiêm lộng lẫy, tôi ngắm nhìn thật lâu. Trên tháp sen kia Như Lai nhân từ qua, và Đức Quan Âm dáng thánh cao dịu dàng. Thấm thoát đã 10 năm bước vào đường học đạo, được căn duyên từ bé nên thích nghe đọc kinh, thấu hiểu nhân gian bao đua đòi cám dỗ. Cuộc sống bon chen vô minh đâu là bờ. Tôi đi tu vì chân lý, chẳng phải tôi buồn đời. Tu tập Phật kinh và nhân cách làm người, cực khổ gian lao lòng vẫn chẳng đổi thay. Mong tu hành đắc đạo để sớm sang trời Tây. Tôi chẳng có vợ con và sáng buộc chuyện lòng. Đầu tuy không còn tóc, không có trang phục đẹp
lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử của phái đoàn ở Long Xuyên, An Giang, trên bước đường quý vị đi hành hương 3 ngày, có ghé lại chùa Pháp Tạng của chúng ta trong cái ngày sau cùng, và trước đó quý vị có ghé chùa Phật Cô Đơn. Chùa Phật Cô Đơn thì là tên chùa thôi, chứ có nhiều người nói là Phật sao cô đơn. Cô đơn tức là do tâm mình thôi, dù mình cảm thấy là không ai chia sẻ thì mình cảm thấy cô đơn. Như mà một người tu một mình mà họ không có nhu cầu cái chia sẻ thì họ không đâu có cô đơn. Do đó Đức Phật làm vị đắc đạo rồi nên Ngài không có nhu cầu chia sẻ, hay là có nhu cầu tâm sự, hay có nhu cầu là kết bạn, hay là có nhu cầu để truyền đạt vân vân, thì Ngài đâu có cô đơn. Nhưng mà tại vì dân chúng mình thấy Ngài ở đó có một mình nên ta đặt lên Phật Cô Đơn. Ngày xưa ở đó là cái vùng rừng núi á, không có cái chùa đâu, chỉ có một tượng Phật duy nhất, rồi người ta cấm nhang á, người ta thờ, nên trở lên người ta kêu đó là Phật Cô Đơn. Còn bây giờ thì hết cô đơn, giờ nhiều lắm, xung quanh đó trở thành quần thể du lịch, người ta đi du lịch hết cô đơn. Và quý vị biết á, là chúng ta đi đâu á thì chúng ta cũng có cái phương tiện để chúng ta đi. Rồi á, là trên bước đường đi chúng ta cũng phải có cái hành lý, nghĩa là ngoài cái phương tiện ra thì chúng ta còn phải có cái hành lý để chúng ta đi. Như vậy thì mình đi mà không có phương tiện, ví dụ như là xe mà đi mà không có phương tiện thì mình đi lâu tới lắm, hoặc là không tới luôn. Cách đò, cách sông, ví dụ cách sông phải nhờ phương tiện bằng xuồng, còn cách núi non trùng điệp thì chúng ta phải nhờ phương tiện máy bay, còn là cách mương, cách rãnh thì chúng ta nhờ phương tiện nó là cầu. Như vậy thì mình đi trên bước đường thì mình nhờ phương tiện. Cái thứ nhất á, là giúp cho mình đi đến nơi đến chốn. Cái thứ hai nữa, muốn đi đến nơi đến chốn á, thì chúng ta cũng phải có cái hành trang, tức là những cái hành lý đi trên đoạn đường. Ví dụ như mình đi trên đường xa á, thì là phải có thức ăn, phải có quần áo, đi ba ngày phải đem quần áo rồi. Nếu ai mặc bộ quần áo ba ngày không ai dám ngồi gần như vậy thì đi ba ngày chúng ta phải có quần áo, có tiền bạc, có lương thực, thực phẩm chúng ta mang theo để chúng ta sống tồn tại trong ba ngày. Thì thứ nhất á, là phương tiện. Thứ hai á, là các cái hành trang, vân vân. Có phương tiện mà có hành trang, nhưng mà chúng ta có không có sức khỏe chúng ta không đi đâu được. Chúng ta mới có sức khỏe. Và có phương tiện, có hành trang, có sức khỏe mà chúng ta không muốn đi cũng đi đâu được. Như vậy thì chúng ta có cái tâm muốn đi, và có sức khỏe, có hành trang và có phương tiện, thì chúng ta sẽ đi đến bất kỳ nơi nào chúng ta cũng không sợ hết á. Tại vì mình đã định trước, đã hoạch định, đã sẵn trước rồi. Như vậy thì trên cái đường đời nhà chúng ta mà muốn đi được thì chúng ta cũng có bốn phần đó. Thứ nhất là phương tiện, thứ hai nữa là hành lý, thứ ba là sức khỏe, thứ tư nữa là phải có cái ý chí, tức là có cái tâm chúng ta muốn đi. Như vậy thì cái con đường mà chúng ta đi, con đường đời là từ khi mình sanh ra cho đến từ khi mình chết đi, đó là con đường đời. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói con đường đời, mà chúng ta đang nói tới con đường khác mà chúng ta phải đi, chúng ta chuẩn bị cho những cái gì trên con đường đó. Tức là con đường trở về với Phật, con đường trở về với bảo sở, con đường trở về chân tâm Phật tánh của mình, tức là con đường tu. Nghe không quý vị? Như vậy thì con đường tu chúng ta cũng phải thỏa mãn bốn cái điều tương đương với một người mà lữ hành đi trên đường. Như vậy thì một người lữ hành đi trên đường đó, họ chuẩn bị những cái gì? Thì cái đời tu mình phải chuẩn bị những cái đó. Có gì? Do đó mà mình phải chuẩn bị cái gì để mình tu được đắc đạo? Chuẩn bị cái gì để chúng ta tu tập được kết quả? Chuẩn bị cái gì để chúng ta tu tập được trực giảng Tây Phương trong một kiếp này, như là trong một kiếp Tây Phương hồi hướng luôn? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với bài pháp ngắn được mang tên Lữ Hành Trong Đường Tu. A Di Đà Phật. Như vậy thì là quý vị thấy là chúng ta đi mấy bữa nay, chúng ta chuẩn bị thứ nhất là chuẩn bị xe phải không, thứ hai chuẩn bị hành lý phải không, thứ ba chuẩn bị sức khỏe, thứ tư nữa là chúng ta phải có cái ý muốn đi. Là ý muốn đi đâu, là tức là chúng ta hoạch định đó, là ý chúng ta muốn đi đâu đó thì mới được. Chứ còn không ý muốn đi đâu, đâu tổ chức được gì. Cái đầu tiên là cái ý muốn đi đâu. Như vậy thì đời tu cũng vậy, cái ý muốn về đâu. Giống hệt như là mình đi lữ hành nè, lang thang ý muốn đi đâu. Chứ hỏi anh ý muốn đi đâu nhưng biết đường đâu đi. Như vậy thì ý muốn đi đâu. Như vậy thì chúng ta thấy trong những cái nẻo sanh tử luân hồi, nẻo sống của mình á, mình cái đường đời mình gặp bất trắc. Ba cái thứ mà chúng ta không ưa nó mà nó cứ gắn cho mình, không ưa nó đem đến cho mình, không ưa nó mà nó chồng lên trên cái thân phận của những con người, đó là cái già, cái bệnh, cái chết đó. Ai cũng có chứ không? Vì thấy nhỏ đẹp biết nhiêu không? Già thấy tóc bạc trắng chứ không? Nhà có ai khen mình đẹp nữa không? Khen đẹp già là người ta khen để khen mày xã giao thôi, chứ già gì đẹp. Thấy không? Do đó người ta khen mình đó, người ta khen đẹp già. Rồi bây giờ á, là mình á, là bệnh tật, mình có muốn bệnh tật đâu, mà tự nhiên bệnh nó đến với mình nhằm khi tai bay quả gửi. Bữa trước nè có cái anh Phật tử tự nhiên không bệnh gì chứ, gì đi khám bệnh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối gì cần. Còn có con Phật tử nó cách đây 2 ngày đi đây nè, đang làm việc công ty du lịch ngon lành luôn, tiền ào ào luôn, tổ chức du lịch nước ngoài không, tự nhiên khám bệnh cái ra ung thư gan di căn phổi, ung thư di căn cái như rồi vậy, còn gì nữa anh chị. Như vậy thì ta thấy cái bệnh nó luôn luôn nào cũng rình rập con người, mình không muốn nó cũng tới à. Cái già mình không muốn nó cũng tới à. Và cái cuối cùng á quý vị, là cái chết đó, mình không muốn nó cũng tới à. Ta sợ chết dữ lắm, nhưng cuối cùng nó cũng tới à. Có hồi sáng này có cô Phật tử cũng qua chùa này, có người mẹ bệnh hay là bệnh lên máu, mỗi lần mới nghe đám ma cái là bà lên máu à, bà sợ chết. Nên không có gì, hôm qua về An Giang á là đi đám cúng cơm thôi, nhưng cổ đi ngang trên đường đó, cổ đi ngang trên đường đó cổ gặp cái đám ma, tự nhiên cổ lên máu phải chở vô bệnh viện An Giang cấp cứu. Tại vì á là cổ hết hồn, tôi sợ á là người ta chết rồi từ mai mốt tới cổ chết. Tại vì cổ có bệnh lên máu, mà lên máu mà lo lắng sợ sệt cái tự nhiên máu nó dồn lên nè, chạy rần cái gì. Gần hôm á là chở về nhà, sáng này lên máu chở tiếp bệnh viện nữa à, cái gì. Do đó mà cổ không có ăn khi mà cổ sợ. Tại sao hồi sáng á nghe cái đài nó nói là ông kia lên máu không à, chở bệnh viện không kịp làm sao đó, dần dần tự nhiên cái cổ lên máu rồi chở bệnh viện. Nghĩa là tâm lý của mình á không ổn là mình rất là sợ chết. Nhưng mà mình sợ chết nó có chết không? Đúng quý vị chứ, mình sợ chết nó có chết không? Hả? À, mình sợ chết nó có chết không? Sao mà không chết? À, ai mà không chết? Mình rất là sợ nhưng cuối cùng nó cũng chết nè. Mình có sợ già không? À, cũng có sợ, sao không sợ? Nhưng cuối cùng nó cũng già. Mình có sợ bệnh không? Sợ bệnh gần chết, gặp bệnh viện sợ không chết luôn, cuối cùng chở vô bệnh viện à. À, do đó cái già, cái bệnh, cái chết đó, ai cũng có hết đó quý vị. Đó là kiếp sống khổ nhân sanh đó. Vì lý do này mà Thái tử Siệt Ta đi bốn cửa thành đó, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, về với xin với vua Tịnh Phạn là xin cha cho con là xuất gia đi tầm đạo, con đi tu để con tìm cái đường mà cứu khỏi chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi, khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Thì ông vua Tịnh Phạn ông đâu có đồng ý cho Thái tử, vì lý do đó mà Thái tử phải ra đi trong một đêm tối trời. Đó là một đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, lúc đó Thái tử mới 19 tuổi à. Ông ra đi có một mình vài ngày, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền á, ngồi 49 ngày đêm ngồi thiền định đắc quả Phật. Từ đó cái thân này là thân cuối cùng của Ngài ở tại thế gian này, và từ đó vĩnh viễn về sau Ngài không bao giờ còn sanh già bệnh chết nữa, Ngài thể nhập vào trong nước bàn đại định. Nên từ đó đạo Phật mới xuất hiện ở tại thế gian này. Đạo Phật xét trên lý thì đạo Phật có từ vô lượng kiếp, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Nhưng mà xét trên lịch sử thì đạo Phật có từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở thế gian này vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Như vậy thì là đạo Phật đã có, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, Ngài mới đem cái đạo Ngài chứng đắc được. Có nghĩa là cái con đường diệt khổ Ngài chứng đắc được của tự thân, Ngài dạy cho người khác tự thân mình tu tập để được chứng đắc cũng được như Ngài. Đó là cái con đường tu á. Nên những lời dạy Ngài được ghi chép lại, người ta gọi là kinh, để chi mỗi người đều áp dụng. Tại con đường tu này người khác tu dùm không được, tu thế không được. Tại sao? Tại vì đau khổ là do tâm của chúng sanh không có nhận thức là vô minh. Nên muốn cởi vô minh của chúng sanh thì chỉ có bản thân người đó mới cởi được, còn người khác cởi không có được. Người khác chỉ giúp mình thôi à, chứ không có cởi được. Như vậy thì mình quan sát ở thế gian này, dầu chúng ta tiền bạc đóng đi nữa quý vị, chết đi cũng để lại cho người khác à. Nút áo nó còn lắc lại, nó đừng chơi có còn gì, đúng không? Dầu chúng ta tài sản phú quý bao nhiêu nữa, dầu chúng ta vợ đẹp con ngoan bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cuối cùng chúng ta ra đi cũng để lại hết tất cả cái cho đời. Và mình bị u bi khổ não, đi không biết đi về đâu nữa. Ví dụ cái gì, chết biết về đâu không? Mà chết không biết về đâu, tất nhiên là nghiệp nó dẫn này, nó lôi mình này. Mình không biết về đâu hết, không biết về đâu hết, mình rất là sợ hãi, rất là hoảng loạn thành cô hồn á. Khi người ta chết đi, đi con mình nè, chồng mình thương cỡ nào thương, ổng không dám đi theo mình chứ. Rồi là vợ mình thương cỡ nào thương cũng không dám đi theo mình. Con mình thương á, nói má ơi má, con yêu má nhất trên đời, nhưng chết cuối cùng mình đi mình nó cũng không dám đi theo mình nữa. Cuối cùng á chôn cái mã má ngoài sau, nó không dám đi đi toilet á, nó sợ ma má nó. Đó, quý vị thấy không? Nó nói cái miệng nó vậy, nó thương vậy thương, nhưng dưới cùng mình vừa tắt hơi cái nó sợ, sợ ma. Đó không, quý vị? Đúng không? Như vậy thì cái đó đâu phải là cái thật của thế gian đâu, mà chẳng qua là cái nhân duyên đến tới đó, rồi nó tồn tại vậy thôi, rồi hết duyên rồi người ta ra đi thôi, chứ đâu phải là thật cái gì đâu vĩnh viễn ở thế gian này. À, như vậy thì người ta mới quan sát đó, ta dùng đó, dùng cái tư duy của mình quan sát ở trong đời sống. Mình thấy không có gì tồn tại hết, kể cả thân này, kể cả tài sản của cải vật chất. Thấy như vậy không phải là người ta dục bỏ. Thấy như vậy để làm chi? Để người ta đừng có đau khổ với nó. Chứ nếu không thấy được vậy thì mình rất là đau khổ nó. Nó đến nó đi rất đau khổ. Ví dụ như ta giàu sang, ta đau khổ với tiền bạc, lo lắng cho tiền bạc, sợ là tiền không đẻ ra tiền, sợ tiền ta ăn trộm. Còn nghèo là sợ cảnh túng thiếu, vân vân. Rồi có chồng thì sợ ông chồng mình phản bội, mất đi là thám tử tư, đi rình, đi rập, ổng coi đâu đâu đánh ghen, vân vân, làm chi cho nó khổ, dễ sợ không? Như vậy thì mình biết được là có duyên đến, hết duyên nó đi, nên ta sống bình thường hơn, an lạc hơn. Nhưng mà ta hướng tâm ta tu tập để làm chi? Để cho trong cuộc sống này cái cảnh thông thường của cảnh khổ mà chúng ta không có khổ. Chúng ta tu tập để qua cái đời sống sau á, ta sanh về cái cảnh không còn đau khổ nữa. Đó là gì? Như vậy bắt đầu người ta có cái con đường để đi. Đó, như vậy hồi nào giờ mình đi con đường gì? Con đường á là mình tranh danh đoạt lợi. Cái con đường á là mình hận thù chém giết hơn thua. À, cái con đường á là mình tranh hơn tranh thua với nhau, từng ly từng chút, từng lời ăn tiếng nói. Bây giờ chúng ta chọn con đường là con đường tu. À, con đường tu này nó thoát khỏi con đường đời, có nghĩa là con đường làm hoàn thiện tâm mình để tâm mình tiến hóa lên một vị Phật, đó là con đường tu đó. Như vậy thì cái tâm mình đó tiến hóa lên thành một vị Phật ở trong tương lai. Vậy thì cái hướng mình là hướng đi đâu, hướng mình hướng về đâu? Ở tại ta bà này cái hướng tâm mình để trở về với tâm vị Phật, nên nó có đầy đủ cả bốn cái đức từ bi hỷ xả của một vị Phật. Do đó mình rèn luyện tâm mình đã được từ bi hỷ xả, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho tất cả chúng sanh. Và sau khi chết đi á, quý vị, thì chúng ta về cái cảnh giới an lạc, cảnh giới an lành. Có hai cảnh giới an lành nhất mà ông kinh Đức Phật dạy, đó thứ nhất là Niết Bàn, gọi là Nibbana đại định, đắc quả A-la-hán trở lên thể nhập vào trong Niết Bàn. Cái thứ hai nữa là cảnh Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương Bắc Phương, vô số cực lạc quốc độ của các vị Phật lập ra. Vậy có hai cái. Như vậy thì là chúng ta tu đắc quả A-la-hán ở trong kiếp này thì chúng ta làm không được đâu. Tại vì đó là những vị tỳ kheo vào thời Đức Phật đi xuất gia ôm bình bát, tam y nhất bát, nhất bát thiên gia phạn cô thân dạng lý du, thì những người đó có thể đắc quả ở trong kiếp này được thể nhập Niết Bàn. Còn đa phần tất cả những cư sĩ tại gia ta tu không thể nhập Niết Bàn vào trong kiếp này. Như vậy thì còn đường thứ hai nữa là mình sanh, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó là nơi Đức Phật A Di Đà lập ra, nên nơi đó thù thắng trang nghiêm, người nào về nơi đó có đầy đủ lục thông, bay không, tướng đẹp dữ lắm. Cảnh giới đó không già, không bệnh, không chết, đây gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cảnh giới đó hào quang không, cái thân bệnh nhẹ hiều à, nhẹ tưng vậy đó, mà trong suốt à. Mình đi với nhau, lướt qua nhau, không đụng nhau. Còn cảnh này mình đi qua đây đụng nhau. Còn cái cảnh đó đó, người ta không ăn vật thực, có nghĩa là không ăn bằng từ miệng, uống bằng miệng mình đi vô để nuôi thân thể, mà ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta tu tập, dùng công đức sự tu tập để định tâm mình, mà nhờ cái năng lượng đó mà người ta tồn tại, người ta sống nuôi thân của mình. Vì thân là nhờ thiền mà tồn tại. Cái thứ hai nữa là pháp hỷ thực, là nhờ lời pháp của Phật mà khai tâm mở trí, nơi Đức Phật A Di Đà khai tâm mở trí mà người ta tồn tại. Như vậy cái thân đó tồn tại bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Do đó tồn tại bằng thiền và pháp, nên nếu thân đó là thân trang nghiêm thanh tịnh, không già, không bệnh, không chết, nên ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi rồi khỏi lo gì chân gì, không lo già, không lo bệnh, không lo chết, không lo sầu thương quán giận khổ đau, chân cảnh giới là bay lại và theo tâm thức của chúng sanh ứng hiện. Ví dụ như mình muốn cái gì tự nhiên là vậy. Ví dụ như mình nói đó, là cảnh giới trời bay bằng thần thông, còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc di chuyển bằng ý nghĩ. Bây giờ ví dụ nha, cảnh trời á, mình từ đây á, lên trên kia đầu mình dẫn đằng dân giá võ mà bay, bay dèo một cái á, là 3,600 dặm trên giờ hay gì đó, ví dụ như là Tôn Ngộ Không bay vậy đó. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải như vậy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình muốn tới đó lập tức mình di chuyển tới đó, mình muốn xuống Ta Bà này lập tức đi di chuyển xuống Ta Bà, chứ không phải bằng đằng dân, là không phải bay dèo dèo như chúng ta thấy di chuyển cái thân mình đi. mà di chuyển bằng ý. Cái ý mình tới đâu thì cái thân mình tới đó, quý vị. Nên đó là nó cao cấp hơn cảnh giới của trong tam giới. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là di chuyển là bằng ý, và tất cả các cái đều bằng ý của mình. Do đó mà khi ý mình khởi lên như thế nào thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo ý mình mà thành tựu. Ví dụ như ở ao Bát Vũ đi, mình ngồi ở trên, mình muốn lặn xuống tự nhiên thân mình lặn dưới, chứ không phải mình cố sức ở đây mà mình phải là lấy cái giò mình đạp nước, rồi hai tay mình bơi mình lặn xuống đất. Còn đây đang ý thôi, lại khởi xuống rồi. Do đó những người về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc muốn quay lại độ con cháu thì khởi ý cái là mình tới đây liền. Đức Phật dạy là bằng thời gian duỗi cái tay thôi là Tây Phương Cực Lạc mình về tới Ta Bà liền. Có nhiều người nói là về Tây Phương Cực Lạc buồn lắm, không gặp con, không gặp cháu. Về Tây Phương Cực Lạc không có buồn, tại vì mình ở đây buồn là gì? Buồn cái nhu cầu sự chia sẻ, nhu cầu của vợ chồng con cái. Mà lên đó cái thân của người ta đó là thân bằng sự thanh tịnh thanh ra, nên ta không có nhu cầu vợ chồng con cái, nên ta không có buồn. Ta có không ăn uống mặc nghỉ, nên ta không có khổ vì cái ăn uống mặc nghỉ. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là người ta không có cái nhu cầu đi lại, nên họ không khổ nhu cầu đi lại. Không thân nên không khổ gì thân. Không có gì thấy không? Tất cả cái đầm khổ do thân của mình sanh ra không à. Mà người ta không có thân, thân họ sanh ra là hoa sen quá xanh, có nghĩa là sự thanh tịnh của công đức tu tập mà sanh ra thân đó. Thì thân đó là thân thanh tịnh trang nghiêm, thân đó không có già, không có bệnh, không có chết. Như vậy thì mình về Tây Phương Cực Lạc rồi muốn về độ cho con cháu dễ ợt à. Cứ như là mình khởi cái ý lên, mình tác động cái thì giống như thời gian duỗi tay một về cảnh giới của Ta Bà này liền. Cái xẹt cái là về tới liền. Đâu có gì, nên người nào mà về được Tây Phương Cực Lạc rồi, muốn về độ cho con cháu mình gặp trong mơ hay là như thế nào đó, gặp thiệt cũng được, nhưng người ta không có về nơi gặp thiệt, mà người ta về người ta cho gặp trong mơ để lương tiễn, để độ cho con cháu ta tu tập thôi. Nên cái người mà người ta quán sát cái cảnh tạm bợ thế gian này rồi, người ta phát tâm ta tu tập. Để làm chi? Khi còn sống họ không khổ trong cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh ta chửi, ta mắng, cảnh chồng quậy, vợ quậy, con quậy, cảnh giàu, nghèo ở thế gian này nữa. Đó là đường tu tập đó, khi còn sống. Sau khi chết đi ta nguyện hồi hướng tất cả các phước báo công đức để về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A-di-đà. Nên là mình nguyện với Đức Phật A-di-đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là làm ta thọ cái pháp môn tu tập gọi là pháp tịnh độ đó. Như vậy thì mình thấy tại sao mình lại cầu sanh về tịnh độ, là tại vì trong những nẻo sanh tử luân hồi, nơi nào cũng già, nơi nào cũng bệnh, nơi nào cũng chết, tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới không già, không bệnh, không chết, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nên mình cầu sanh về đó. Nơi nào ở trong tam giới cũng có già, có bệnh, có chết, nên có đau khổ, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có đau khổ, nên mình sanh về đó. Như vậy cái làm ta tư duy lên hai cái. Một phần thôi, tại sao ta lại tu, tại sao ta lại tu mà cầu giảng sanh về Tây Phương? Thì tu mà cầu giảng sanh về Tây Phương á là tại vì cảnh Tây Phương thù thắng trang nghiêm, người ta biết rồi. Nhưng sao, tại sao ta lại tu? Tại vì á chúng ta khổ đau trong cái sự thay đổi vô thường của thế gian này. Bây giờ ví dụ như á mình có ông chồng thương yêu lắm, nghe cái ông có vợ bé, mình khổ không? Khổ mà sống nổi đâu. Không có gì. Rồi ở Long Xuyên nè, có cô gì bán vật liệu xây dựng nè, ông chồng có vợ bé, rồi bữa hổm nói là thôi bỏ vật liệu xây dựng đi tu luôn thầy ơi. Cái thầy hỏi là có con có cái, là có hai đứa, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi, thì là nuôi nó lớn lên đi đi. Chứ gì đâu mà giận chồng bỏ hai đứa con đó, ông chồng đi theo vợ bé, mình bỏ hai đứa con đó đi tu. Rồi tu đắc quả gì được, đắc quả. Cái này là giận chồng đi muốn làm nư thôi chứ cái tu gì. Phải cái tâm tu thì ông chồng còn đó, xin ông đi tu đó, đó mới gọi là tâm tu đó. Còn giờ ông bỏ thì cái hờn giận ghen đó, xin đi tu khổ không? Vậy là khổ trong cảnh thay đổi của mối quan hệ vợ chồng con cái, khổ với mối quan hệ của cải vật chất. Ví dụ mình đang giàu sang phú quý, đùng cái sập tiệm khổ không? Khổ lắm chứ. Mình đang là khỏe mạnh, đùng cái là bác sĩ khám ung thư khổ không? Đó, mình đang đẹp này ra tự nhiên phỏng cái nguyên cái mặt mình mẩy á, quý vị nhăn nheo thấy ghê luôn đó. Cô mà bị bé ở dưới Cà Mau quý vị, nhỏ xíu nè, lấy cái dầu đèn á, bừng dấp té, cái đổ dầu nó cháy nguyên bình mấy, nguyên cái mặt nguyên mình gì, phỏng trơn luôn. Bây giờ mặt thấy ghê, tìm cái chỗ mà lấy da nó đắp sữa mặt không có, nó sống trơn mình luôn, biết nó chảy dầu sao phỏng trơn mình. Tìm cái da chỗ nào để ta lấy cái da đó liền đó, để đắp lên cái da mặt mà tìm không có, đắp được nửa mặt hay còn nửa mặt là không đắp được. Đó, quý vị thấy không? Như vậy khổ không? Đùng cái một mình thay đổi cái là mình khổ liền. Rồi á, là người ta chết là khổ nhất. Tại sao? Tại vì chết người ta ra đi, người ta không biết đi gì đâu. Chết người ta bỏ lại tất cả những cái của mình ở tại thế gian này, kể cả thân mình. Cái gì mình thương nhất cũng bỏ lại chứ không quý vị. Nên ta rất là khổ, nên ta tu tập để làm chi? Trong cảnh già ta không khổ gì già. Trong bệnh ta không khổ gì bệnh, trong chết ta không khổ gì chết, chồng bỏ không khổ gì chồng bỏ. Thay đổi bể dâu cuộc đời chúng ta không khổ gì thay đổi bể dâu cuộc đời, người ta gọi là tự tại đó. Kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy đó, quý vị có đọc không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, tức là tu để được tâm tự tại đó. Như vậy giá trị của tu hành là chỗ đó, chứ không phải tu đó là mình lên niệm Phật, niệm vừa xong nó đi xuống mất dép chửi người ta. Không phải là tu mình đi chùa, đi chùa lấn qua lấn lại cái chửi lộn sùm vân vân, đó không phải là tu, đó là hình thức tu thôi, chứ không phải là nội tâm tu. Cái quan trọng nhất là nội tâm tu để được sự an lạc trong cõi đời này. Khi nó thay đổi, khi hoàn cảnh nó đến với mình bị người ta mắng người ta chửi mà mình vẫn niệm Phật mà an ổn an lạc thì cái đó mới gọi là tu đó. Có gì ta tu người ta nhẫn nhục, cái đó cái tu gọi là hạnh nhẫn nhục. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình thấy người ta già cả ốm đau bệnh tật mình giúp đỡ thì đó là tu đó, tu hạnh từ bi. Có gì rồi bây giờ người ta lầm lỗi với mình á, mình không trả thù, tu hạnh gì? Tu hạnh hỷ xả. Đó, thấy không? Như vậy người ta tu hạnh từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục, tha thứ, thương yêu, đó gọi là tu. Như vậy thì ai có lầm lỗi với mình, kể cả ông chồng mình, con cái nó lầm lỗi mình hỷ xả hết đó, mình theo Phật hỷ xả hết. Như vậy lúc đó thì mình gọi là mình đi theo Phật á. Như vậy thì đừng tu tập. Thì cái thứ nhất là tâm mình hướng tới, hướng tới đâu? Hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Không có gì. Nên khi mà mình niệm Phật hướng tới được Đức Phật A Di Đà đó là mình có cái hướng đi rồi. Vậy thì cái thứ nhất là có hướng đi. Cái thứ hai nữa là mình phải có sức khỏe đó, mình mới tu tập được. Như vậy thì có sức khỏe mới tu tập được quý vị. Còn người ta bệnh ta không tu được đâu. Có nhiều người bệnh đó quý vị, là thầy với cái ban hộ niệm đi lại không đi lại an ủi họ thôi, có nghĩa là khai thị thôi thôi, kêu họ niệm Phật họ niệm được. Như họ đau quá trời, chú Nam Mô A Di Đà Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, Nam Mô A Di Đà, trời ơi trời đau quá, niệm Phật mà kêu ông trời không à. Nhớ không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy á, là khi mà mình bệnh tật rồi khó tu lắm, mình còn khỏe mới tu được. Do đó mà mình đang còn khỏe mình không tu, quý vị đi quậy mà đi đánh bài, đánh số đề, nhớ không quý vị? Rồi á, là mình đi khơi khơi và đi chơi vậy. Đám tiệc nào cũng có, chứ ở dưới quê có một cái ông đó, ông ghi trong cuốn sổ là đám nhà ai cũng có tên ông cũng ghi trong đó hết á. Nghĩa là đám tiệc của nhà ai có tới cái là ông ghi vô sổ đó, là tới đám cái là ông ghi, tới đám là ông ghi thôi. Cuốn sổ đây nè, ông ghi đám cuốn cơm nhà ông A, ông B, ông C, ông Mít, ông Xài, ông Ổi gì đó, ông đi ghi đầy đó hết trơn á. Như vậy tối ngày em đi nhậu không à, nhậu lè nhè, mình nhìn vô một cái, một là mình thấy cái là cuộc đời tại sao Đức Phật lại cấm uống rượu luôn, nhất là dưới nông thôn đó. Không biết ở quê của chị có mấy ông nhậu lè nhè không à, còn dài đây với dài Cà Mau đó có nhiều người nhậu nhỏ tuổi lắm, hai mấy tuổi ghiền rượu rồi, mười mấy tuổi cũng ghiền rượu đó, lè nhè có nhiêu đó, mà thường thường mấy ông đó chết sớm chứ à. Tại sao bây giờ rượu còn bán nhiều á, pha còn không à, uống nhiều quá gan mình chịu đâu nổi, trước sau bị bệnh ung thư gan, hoặc là không bị bệnh thư gan thì cũng chỗ ra bệnh tật này bệnh tật nọ thôi. Như vậy thì thứ nhất chúng ta phát tâm tu, cái thứ hai nữa chúng ta phải có sức khỏe chúng ta mới tu được. Không có sức khỏe thì thời gian còn lại cũng bao nhiêu đâu, chúng ta tu cũng rất là khó khăn. Do đó mà khi chúng ta đang còn sức khỏe này, người ta phát tâm ta tu đi, đâu phải là tu làm bỏ không làm chuyện đâu. Quý vị tu mình làm chuyện làm chứ, công ăn việc làm vẫn giữ bình thường chứ. Quý vị từ nay cũng nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không vậy đó. Lời nói sao hiệp trong hòa ngoại không hơn người, nên phải ép lòng đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Tu là xóa đi tham sân si tại thế. Quý vị cõi ta bà lắm kế lắm mưu, trở về ta học tâm tu, làm dân đất Phật thiên thu sống còn. như vậy thì người ta học là để được tu tập. Tu tập để trở về, thứ nhất là trở về với bên chân Phật. Cái thứ hai, sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, mình sẽ về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới đó không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Vậy thì có cái ý mà người ta tu tập, nghĩa là cái đường mà người ta tu tập là trở về với Tây Phương Cực Lạc. Người ta thọ cái pháp môn tu tập, không có gì, rồi người ta sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này tại thế gian. Vậy thứ nhất là người ta phải có ý để tu tập làm cho hết đau khổ thế gian. Cái thứ hai nữa là hướng tâm sau khi chết đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái mà thứ nhất. Cái thứ hai có sức khỏe. Như vậy thì mình đang có sức khỏe này, người ta lập ra một cái thời khóa biểu người ta tu tập. Ví dụ như là trước khi người ta đi ngủ, ta ngồi niệm Phật nửa tiếng. Khi người ta thức dậy, quý vị lớn tuổi nè, chúng ta đừng có thức dậy đi xuống liền á, là cái máu nó dồn lên não không kịp, quý vị đi xuống giường ta bị té đó. Có chú bị té rồi đó. Ngủ vừa thức dậy nhảy xuống giường liền, đừng nhảy xuống giường. Ngủ vừa thức dậy mình ngồi vậy đi quý vị, mình ngồi niệm Phật á, 10 phút 15 phút gì đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 chúng ta lần chuỗi nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta lần chuỗi nè. Như vậy thì thời khóa tu tập trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy. Và một ngày chúng ta có hai thời công phu tu tập, vào buổi sáng và buổi chiều. Thì thời công phu tu tập đó là mình lên mình nguyện cho mình và cho gia đình mình, cho mọi người khắp cả thế gian này và lại Phật ba lại, vậy là ít nhất là ngắn nhất. Còn nếu nhiều nữa thì người ta ngồi ta niệm Phật, ngồi thiền, ta tụng kinh, vân vân. Thì thời một ngày ít dựng phải có hai thời khóa tu tập trên chánh điện và hai thời khóa tu tập trước khi đi ngủ và đi thức dậy. Nhiều thôi, đâu cần nhiều. Quý vị, ngày hai thời vậy đó, hai thời trước khi đi ngủ và thức dậy, rồi sáng với chiều. Có đi đâu ra khỏi nhà thì vô xá Phật ba xá, hoặc lại, hoặc là xá. Khi về thì người ta xá Phật ba xá, lại xá. Lên ăn cơm, ta phải nhớ tới Phật. Lên ăn cơm, có ba cái buổi cơm chính. Ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Thì ăn sáng chúng ta niệm Phật và hồi hướng. Ăn trưa chúng ta cúng ma Phật. Ăn chiều chúng ta niệm Phật và hồi hướng. Vậy thì ngày nào mình cũng làm vậy, chứ nó còn tùy duyên. Giúp đỡ Trần Hồng, có nghĩa là bà con, cô bác ốm đau bệnh tật già cả ở trong làng, trong ấp, xã mình có hữu sự, có cái gì mình góp. Ví dụ những người đó nghèo đi bệnh viện không có tiền, mình góp người ta ít, người ta xây cầu bồi lộ cất nhà, tại mình góp người ta ít ít, mới gì phước đức ấy nó còn mãi với thời gian, nó không bao giờ hết, không bao giờ mất hết trơn á. Như vậy thì khi là mình về tại gia, nếu mà mình chưa có tu được như vậy đó, có nghĩa là mình chưa có lịch tu, vậy thì làm cái lịch tu đi, để mai mốt vô thường tới tu thời kịp sau. Làm sao mà tu kịp nữa, có gì đùng cái một cái giận con giận cháu, cái liệt cái tai biến mạch máu não, nằm chỗ một sao tu, đâu còn sức khỏe đâu tu. Có nhiều người là đợi già già tu, chưa già nữa liệt rồi sao tu, vân vân, hoặc giả là chết rồi sao tu. Do đó khi còn sức khỏe này mình tu đâu phải là bỏ hết công việc của mình gì đâu. Mình hiểu đạo pháp rồi, mình chen thời gian tu tập trong ngày 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 ngày, vậy là luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm Phật của mình, giữ tâm an trú trong chánh niệm của mình. Đó có gì, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, mình đi trên cái bước đường đi á thì mình phải có phương tiện. Như giờ mình đi phải có xe nè, đó có mình sáng nay có hai chiếc xe, một chiếc xe là 45 chỗ, một chiếc xe 30, một chiếc xe 15 phải không, là hai chiếc vậy đó, là 45 chỗ, đó là phương tiện đó. Đi tới lui đâu có phương tiện, không có phương tiện lội bộ đi nổi không, không nổi cũng không tới, nó cách sông, cách chở, cách phà thì làm sao tới được, đó là phương tiện đó. Phương tiện tức là cái pháp môn tu tập. Cái pháp môn tu tập, mỗi người tu đều phải thọ pháp môn tu tập, nhờ pháp môn tu tập đó mình mới chứng đắc đó. Như vậy thì mình thọ pháp môn tu tập, mình thọ pháp môn gì? Trong thiền, trong tịnh, trong mật. Thì chúng ta thọ pháp môn tu tịnh độ. Thường thường người miền Tây giờ ta chọn môn tu tịnh độ, trở về với Đức Phật A Di Đà sau khi xả báo thân này. Thì hồi nãy chúng ta nói là người ta thọ pháp môn là sáng chiều bữa nào cũng vậy, chân lên trên bàn thờ Phật thọ để chi? Để khắc cốt ghi tâm cho nguyện mình nó sâu dày lên, gọi là nguyện thiết đó. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Quý vị nào chưa có pháp danh không đây á? Chưa có pháp danh tức là người ta chưa quy tâm bảo đâu quý vị. Mà chưa quy tâm bảo mình chưa phải là người con Phật chính thức, mà mình chỉ là người con Phật ở trong tâm thôi, của mình hướng về Phật thôi. Như vậy chưa có tròn đầy cái gì cũng vậy, cho nên cái gánh của nó có hai gánh, gánh trước, gánh sau, gánh lý, gánh sự. Nên người nào chưa quy y Tam Bảo thì chúng ta hãy trở về quy y Tam Bảo, có truyền tam quy và ngũ giới. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng, ta truyền tam quy ngũ giới á, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, vân vân. Như vậy thì có ngũ giới và tam quy. Thì người này được cái pháp danh, có nghĩa là tên ở trong pháp. Cha mẹ mình đặt ra là tên ở trong nhà thì gọi là thế danh hoặc là nhũ danh. Nhưng mà mình đi quy y Tam Bảo thì được gọi là cái pháp danh, tức là tên trong pháp, là tên ở trong nhà Phật đặt để. Như vậy thì mình quy y Tam Bảo xong, mình trở thành người con Phật, gọi là Phật tử. Phật tử tức là người con Phật. Mà người con Phật trong kinh nói là không đọa địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Tại vì con Phật hướng tới Phật tu tập, giàu hèn không thể, cũng là không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Và vĩnh viễn từ đó trở về sau, mình đi bất kỳ cảnh giới nào cũng được chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ và cho tu tập tiếp. Đó quý vị, và độ cho mình tu tập tiếp. Nên người con Phật, nên ai chưa quy y Tam Bảo thì người ta quy y Tam Bảo thì lên nguyện trước bàn Phật hàng ngày sáng chiều: Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y với Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con tu tập được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân nệ tại thế gian, xin ngài từ bi phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng chiều hai thời, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ để điều đó, để khắc cốt ghi tâm, nên mình gọi là thọ pháp môn tịnh độ tu tập. Pháp môn tịnh độ tu tập, khi một bất kỳ người nào tu tập thì dùng pháp môn đó để hóa giải tất cả phiền não khi còn sống, và dùng pháp môn đó để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc giả là về cảnh giới Niết Bàn Đại Định, cũng nhờ cái pháp môn tu tập đó. Như vậy thì mình thọ pháp môn niệm Phật là mình phải niệm Phật. Niệm Phật là nhắc tới tên Phật, niệm Phật là tưởng tới Phật, niệm Phật là hướng về Phật, niệm Phật là sống với tâm Phật. Như vậy thì mỗi khi phiền não ta khởi lên, phiền não là gì? Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Chính khởi cái đó lên tạo thành dòng nghiệp. Dòng nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy dòng nghiệp khởi lên của ý, sanh ra cái miệng, từ miệng sanh ra thân mình làm. Nghiệp ý ác thì cái miệng ác và cái thân ác. Do đó mà tạo thành dòng nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Do đó khi mà ta tu niệm Phật, ta dùng câu niệm Phật để hóa giải cái nghiệp khi mà khởi lên trong tâm mình. Ví dụ như là mình gặp tiền ta để hở muốn ăn cắp. Mình khởi lên tâm ăn cắp, ta dùng câu niệm Phật hóa giải cái ăn cắp, có nghĩa là ta dùng pháp tịnh độ để hóa giải cái phiền não đó mà cho đời sống mình được an lạc. Mới khởi lên ăn cắp thôi, hít hơi dài: A Di Đà Phật, 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 ăn cắp bậy lắm mà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ăn cắp cái là qua kiếp sau làm trâu làm chó làm bò để mà ở trong nhà người ta, không có gì mấy con chó mà giữ nhà người ta, kiếp trước ăn cắp đồ không á, ăn cắp đồ nhà đó, kiếp sau làm chó giữ nhà, có gì thấy không, đồ đạc của cải của người ta không hả, đâu phải gì của mình đâu, mà ngồi đó canh ai tới đầu kêu nha, cất cất giấu, cất cất giấu sủa, đâu có gì để ý rồi nó phải sủa vậy không, nghe không? Ta mới vừa tới đâu phải đồ của mình đâu, kêu cất giấu rồi, sợ người ta ăn cắp ăn trộm, nói không giữ nhà cho chủ, nhằm khi giữ mười mấy hai chục năm trời, hồi trước ăn cắp có mấy chục bạc, còn ăn cắp nhiều nhiều nữa làm trâu, đi kéo cài ba sáng ra cài ruộng là cái ách để lên lỡ cổ chứ, còn mà ăn cắp nhiều nhiều làm bò kéo xe người ta, còn ăn cắp nữa làm ngựa cho người ta cài cho cởi trên mình cả đời, hoặc là kéo xe trong mấy khu du lịch, một con ngựa một kéo bốn ông tây nài ngựa leo lên dốc rồi công lưng công bình công mẩy luôn, vậy đó trả nợ đó, vậy ăn cắp trộm đi. Do đó mà mình khởi lên tâm tham muốn cắp trộm đồ người ta, có gì mình hít hơi dài mình niệm Phật để hóa giải, tức là dùng pháp môn tịnh độ để hóa giải phiền não. Bây giờ mình nổi sân, ta chọc, ta giận mình, ta gặp mặt mình, ta nói trời ơi sao mặt nó xấu mà vừa xấu mà vừa ngu nữa. Rồi nghe cái máu mình nó nổi lên này thôi. Có gì nhỏ lớn chưa bao giờ dám ai chê mình xấu, mà chưa bao giờ ai chửi mình ngu nha. Má mình chưa dám nói nữa nha. Sao cô này nói cái gì ăn thua đủ mới được. Bắt đầu là tính quay lại sực nhau rồi, sực cãi lộn nhau rồi. Như vậy thì vừa quay lại cái mình nhớ mình tu rồi. Thôi dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não sân đi. Đức Phật dạy là nổi sân lên đọa địa ngục á. Do đó mình hít hơi dài lên: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật xuống, Nam mô A Di Đà Phật xuống, Nam mô A Di Đà Phật xuống, hội tan tiêu tâm đó. Nhớ người ta tức là dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não. Ta nói tu tập để cho tâm mình được tĩnh lặng, tâm mình được tự tại với hoàn cảnh nhờ vào pháp môn đó. Có nghĩa là đi là nhờ chiếc xe đó, thì tu nhờ vào cái pháp. Ai không thọ pháp môn thì mình hãy thọ đi. Nhớ người gì sớm chiều mình thọ thọ, không cần ông thầy giao cho mình cái pháp đâu, mà pháp tự mình thọ với bàn thờ Tam Bảo, tự mình thọ với Đức Phật, hứa rằng tu Như vậy thì mình lên bàn thờ Tam Bảo, mình thọ pháp môn sáng chiều, chúng ta tu tập nhờ cái câu niệm Phật đó tác ý để hóa giải phiền não vui buồn hờn giận dưới thế gian, nên ta được cái tâm thiền. Được cái tâm thiền đó thì người ta gọi là thiền môn. Thiền môn là vào cửa thiền, do đó người ta dùng câu thiền môn đó là cái chùa. Chứ thực ra thiền môn tức là vào cửa thiền, mà cửa thiền ở đâu? Là ở trong tâm của mình á. Nào quý vị, mình niệm Phật quá giải phiền não tâm được thiền. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Mà niệm Phật muốn được giảng sanh á thì là bất loạn. Bất loạn là lẳng lặng nội tâm đó. Cái tâm mình bất loạn là không có loạn động, không vui buồn hờn giận ghét ghen, tức là tâm lắng lặng. Mà tâm lắng lặng là tâm không có lộn loạn. Người nào niệm Phật tâm không động loạn, vừa tắt thở một cái hướng tâm về Đức Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Đức Phật phóng đạo quan tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nào quý vị thấy không? Do đó khi mà ông ta niệm Phật có nhiều cái lợi ích lắm. Nào cái gì, niệm Phật có một niệm phước tăng là hà sa, nhiều phước báo. Niệm Phật, mình niệm Phật cái mọi người xung quanh ta nghe đó, có cả phần không thân nè, quỷ thần nè, chư thiên chư thần nè, rồi những thân chung ấm các loài ma nghe mình niệm Phật vậy đó quý vị, bắt đầu ta quay lại ta tu tập. Nếu mình niệm Phật niệm lớn thanh tịnh trang nghiêm thì ta nghe cái người ta tu, nghe câu kinh kính nể chấp tay, nghe câu niệm Phật ta quay về với Phật. Nên mỗi khi mình niệm Phật, nếu niệm lớn được ta niệm lớn, còn chừng nào niệm lớn không được ta mới niệm lầm thầm. Khi nào niệm lớn không được đừng bao giờ ép mà niệm lớn. Bữa trước á, thầy nói là niệm lớn gì hay. Có cô kia về con nhà có niệm lớn, bắt đầu qua bữa sau có nói là thầy nói niệm lớn hay mà con niệm lớn đâu có hay đâu. Hỏi sao vậy? Con niệm Phật ta chửi con quá trời luôn. Ủa sao kỹ ta? Niệm Phật ai chửi niệm Phật ta chắp tay ta niệm Phật á. Tại vì cổ á ở trong cái nhà trọ, có nhà nhỏ nè, ta đi làm về. Năm mình ngủ người ta nằm ngủ mệt quý vị, 12 giờ đêm cổ lên có công phu tu tập cho nó linh. Giờ đó giờ chuyển âm dương mà, lên gõ chuông mỏ beng 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 cốc cốc cốc. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy người đó, nằm xung quanh á dán mùng lên khùng á. 12 giờ đêm ta đang ngủ quý vị lên đó niệm Phật cho linh. Ta nói hỏi khùng mà. Ngay cổ nó vậy con niệm Phật ta chửi con là chửi phải không? Niệm Phật lớn tiếng là khi nào không ảnh hưởng tới người khác, còn ảnh hưởng người khác thì không được niệm lớn tiếng, phải niệm lầm thầm trong tâm. Ví dụ như á mình vô mồm ngủ đi, xung quanh có con cái mình, người ngủ với mình có ông chồng mình, có bà vợ mình, thì lúc đó ta niệm lầm thầm tâm chứ không được niệm lớn tiếng. Đâu ông chồng nằm kế bên đó cái gì, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ông quay quăng quất một chỗ. Nó vẫn ngủ không được. Nó cái gì ngủ gì ta niệm, tao đi làm gì mệt chết luôn ở đây, niệm lum sùm chân quăng quất một chỗ một hoặc là đạp văng tuốt đất à, phải không? Giờ đó lúc đó ta tu ta niệm lầm thầm trong tâm á, ngầm nghiêng bên đầu chuỗi lần rồi nghe, Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật lầm thầm trong tâm, nam mô Phật, nam mô Phật lầm thầm tâm, nghe con nguyện nhờ công đức niệm Phật này hồi hướng cho ông chồng con bỏ nhậu, nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm nội hướng cho người ta, mình niệm á để người ta tu tập. Như vậy thì cái pháp môn tu tập giống như chiếc xe chở mình đi, không có xe mình không có đi tới nơi tới chốn được, do đó mà phải có chiếc xe chở mình đi. Không có xe chở mình đi thì không đến nơi tính chốn được. Hồi nãy mình có cái ý, có sức khỏe, có xe rồi có gì mà đi không có cơm, không có gạo đi được không? Không có quần áo mặc đi được không? Không có tiền đi được không? Nếu như vậy, vậy cái cuối cùng là chúng ta là hành trang. Hành trang trên bước đường niệm Phật là gì? Không có gì hành trang để giúp đỡ chúng ta đi. Bây giờ ví dụ nha, mình ngồi mình niệm Phật mà chiều không có gạo ăn niệm được không? Nam mô A Di Đà Phật, chị không biết lấy gì chứ nấu cơm. Không có gì vậy sao tú? Không có gì ngồi niệm Phật á mà nguyên 2-3 cái sổ nó cầm ngân hàng á, mà tới kỳ đáo hạn rồi giờ không có lấy được tiền đâu mà nộp vô để đáo hạn ngân hàng. Không có gì ngồi Nam mô A Di ngân hàng chứ sao A Di Đà Phật được, đúng không? Do đó là cái gì đó là cái phước á, chúng ta thiếu phước. Chúng ta thiếu phước nên nó là bệnh tật ốm đau thiếu thốn đủ thứ chân không gì. Do đó mà niệm Phật chúng ta phải làm phước hành trang á. Cái thứ nhất chúng ta phải làm phước, có nghĩa là thiếu phước chúng ta phải làm phước nó mới có phước. Cái thứ hai nữa chúng ta tiết kiệm đừng cho tổn phước, ăn uống có gì mình ăn hết, đừng bỏ hột gạo hột cơm nào hết trơn không gì, mặc vừa đủ thôi nha. Còn tất cả cái đồng mình biết san sẻ cho mọi người, người nào thiếu thốn mình bắt đầu biết san sẻ để được người ta được cái phước, từ cái phước đó người ta niệm Phật mới được. Do đó là hành trang nó giống hệt như là mình đi chùa này phải có tiền mới đi được vậy đó. Không có tiền sao đi? Thì niệm Phật cũng vậy, phải có phước mới niệm Phật được, chứ không phải là niệm Phật khơi khơi mà niệm được đâu. Nói vậy thôi, lý thuyết vậy thôi, chứ có phước niệm mới được, không có phước niệm hộn trọng chửi họ niệm được đâu. Không có phước hồi con quậy, không có phước hồi bệnh đổ ra niệm không được nữa, không có phước nghèo đói niệm không được nữa. Vậy mà ở dưới Sóc Trăng đó có cô đó chúng trưởng đạo tràng, không biết đi đâu ra ngoài Đà Lạt Đức Trọng gì đâu, học pháp nào đâu, ở ngoài đó ở đâu đó không biết. Cổ nói gì đó về cái đầu cổ nói là đạo tràng có tuyên bố là tu dùm đừng làm phước cúng dường bố thí vậy á, tu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên tiền bạc đó đó mình để dành cho con cho cháu mình, chứ dạy gì đi cúng dường bố thí. Đi cúng dường bố thí thì niệm Phật cũng được giảng sanh, không cúng dường bố thí niệm Phật được giảng sanh. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là được giảng sanh mà. Đức Phật A Di Đà hứa ở trong kinh A Di Đà và ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm. Kinh A Đà nói niệm Phật từ một ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này tại thế gian. À, quý vị, nên cổ mới nói là thôi mấy cô đi là tu tập đừng có nói là cúng dường bố thí chứ á, để tiền đó mình cho chồng cho con, để tiền đó mình lo cho nhà mình, chứ cúng dường bố thí cũng được giảng sanh, không cúng dường bố thí cũng được giảng sanh. Cổ nói vậy quý vị, nguyên đạo tràng đó hồi nào tới giờ á là đi xây nhà tình thương nè, đi xây cây nước nè, rồi á là cho quà từ thiện ta, năm đó nghỉ không làm. Bắt đầu thầy xuống dưới thầy giảng các Phật tử, có nhiều người người ta thấy nó cực kỳ. Là nếu vậy thì cái người tu tập mình á đâu có làm lợi ích gì cho ai đâu, mình tu cho mình không, không làm lợi ích cho ai, không có tâm Bồ Tát nhưng lợi ích cho ai. Thấy nó kỳ kỳ mới lên hỏi thầy, thầy mới biết được á là cô đó cô lên có giảng vậy đó, cổ là cư sĩ mà chúng dưỡng đạo tràng có giảng vậy đó, do không hiểu pháp nhà Phật nghĩ sai. Nào, không có gì, không có tiền cũng giống như á là chúng ta đi không có phước, cũng giống như ta đi xe đi chùa mà không có tiền. À, không có hành trang, không có hành lý trong cuộc cái hành trình đó, trên bước lữ hành đó, thì làm sao chúng ta đi đến nơi đến chốn, giữa đường hết xăng thì sao? Chạy giữa đường hết xăng phải đổ xăng, đổ xăng phải cần tiền đúng không? Như vậy thì tu phải cần phước, mà mình đâu phải tu chắc chắn giảng sanh trăm trăm không, chắc không? 1000 người tu giảng sanh đâu mấy chục người thôi, còn 900 mấy chục người đi trong sanh tử luân hồi vậy, nhưng qua kiếp sau ta nhờ công đức đó ta tu tiếp, tao không có mất. Đó, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không, là chỗ này là không bao giờ mất hết trơn á. Nên lỡ mình lọt vào trong 900 mấy chục người không giảng sanh sao, nhờ phước báo đó mình sanh ra giàu sang phú quý đẹp đẽ đó, nhờ phước á, phước về tài lộc thì mình sanh ra đẹp là giàu sang, phước về thân tướng mình sanh ra đẹp, phước về quyền lực mình sanh ra mình có quyền lực, phước về thọ mạng sanh ra sống dài, phước về trí tuệ thông minh sanh ra được trí tuệ thông minh, như vậy tức làm phước nhiều cái lắm. Ví dụ như mình đi cúng bông cho Phật là kiếp sau sanh ra đẹp đẽ, cúng kinh là ấn tống băng đĩa kiếp sau là sanh ra thông minh trí tuệ, hiểu không? Mình giúp đỡ nhiều người kiếp sau sanh ra nhiều người ủng hộ mình có quyền lực, rồi mình ăn chay mình phóng sanh kiếp sau mình sanh ra là mình ít bệnh ít hoạn sống dài, dần dần đó là phước đó, làm nhiều loại phước báo khác nhau. Như vậy thì qua kiếp sau mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ phước báo đó mình sanh ra tại thế gian này mình cũng ngon lành hơn người ta. Thái tử Siddhartha ta quý vị thấy không, sanh ra vừa già giàu vừa đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vừa có đầy đủ quyền lực, có đầy đủ tất cả các cái, nhiều đời nhiều kiếp ngài hành đạo Bồ Tát, ngài làm phước đó. Nên tu phải làm phước chứ đừng nghe cô gì Sóc Trăng đó nói bậy rồi không làm rồi tu không có được. À, không làm thì đâu có phước, mà không có phước xài hết tổn phước. Tổn phước là nghèo đói sao tu, tổn phước bệnh tật đổ đùng đổ đám đó ra sao tu, rồi con quậy chồng quậy sao tu. À, quý vị, do đó chúng ta hành trang thứ nhất á là chúng ta phải làm phước. À, quý vị, dứt phát ta phải làm phước, nhưng mà khi làm phước thì mình đừng cầu phước. Khi làm phước mình đừng có chấp vào phước, có nghĩa là làm phước là đừng có kể công với người ta. Cái nhà đó mình đã lợp cái mái tôn á cho cái ông nhà kế bên cạnh. Đi đâu cũng nói vậy, cái mái tôn nó tôi lợp đó nha. 8 năm sau còn nhắc cái chữ tôi lợp đó nữa. Có nhiều người cúng chùa có cái chuông à, là mỗi khi lên chùa đánh chuông, chuông đó của tôi cúng đó. Đó, nghe thấy không? Như vậy tổn phước mình. Mình cúng vô chùa rồi thôi đừng nhắc nhở chứ á. Cho người ta rồi thôi không nhắc, không kể công, không nhắc chứ gì. Cái đó gọi là bố thí ba la mật. Có nghĩa là bố thí rồi phủi tay à, rồi giúp người ta đỡ rồi phủi tay, rồi xong rồi cái gì hành trang thứ nhất á là hành trang về cái phước báo nha. Cái gì chúng ta mang theo đi đâu chúng ta mang theo cái phước báo đó. Cái gì cái thứ hai nữa là mình niệm Phật cho quen, niệm Phật quen để tưởng nhớ tới Phật, nên cái câu niệm Phật cũng là hành trang để mình đi đó. Gán niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, cư trần hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm cho ra. Mấy cô hồn á quý vị đâu tìm ra được câu Di Đà mật niệm đâu, cô hồn tối ngày là không bao giờ niệm Phật. Tại sao làm cô hồn? Tại vì không có niệm Phật á. Nào quý vị, không có câu niệm Phật trong tâm á, không có câu niệm Phật trong tâm á thì không có giác ngộ. Nên quyến liếng nhà cửa vợ con, sau khi chết đi quý vị tiếc cái nhà, tiếc của cải vật chất ở lại thành cô hồn chạy đi kiếm của. Ai chạy xe mình nắm xe kéo lại, ai vô nhà mình đuổi người ta đi là nhà của tôi, nhà của tôi. Ai cưới là vợ mình đuổi người ta ra là vợ của tôi sao cưới. Ai cưới chồng mình là chồng của tôi sao cưới. Có gì thấy không? Người đó không có niệm Phật. Nên tâm của họ là tâm ở thế gian, nên sau khi chết đi mà họ cũng có giảng sanh được. Họ chưa tái sanh vào nẻo sanh tử luân hồi vì trở thành cô hồn rất là khổ. Khổ gì? Khổ cái tâm của họ đó. Tâm họ họ thấy mất hết tất cả, còn mình cô đơn bơ vơ, không ai lo lắng, không ai chăm nom, của cải tài sản vật chất để lại cho người khác, lúc đó sao tu? Vậy lúc đó lo đi kiếm tài sản, lo hận, lo thù không à? Thù quán người ta lấy hết tài sản, mình thù quán người ta là vô nhà của mình, lấy nhà của mình, vân vân. Thì lúc đó chỉ tiếc thương, thù hận, chen chúc ở trong lòng nó trở thành cô hồn. Chạy tới chạy lui quý vị rất là đau khổ. Trong cái sống cô hồn. Nên bây giờ mình niệm Phật, không có gì mình niệm Phật. Bắt đầu á là người ta trong cái câu niệm Phật đó mới kèm theo một cái hành trang. Hành trang á là xả bỏ. Niệm Phật phải kèm theo từ xả bỏ. Xả bỏ là gì? Xả bỏ là xả bỏ trong tâm, đừng có gánh gì thêm hết trơn á. Không gánh gì thêm á là hành trang của mình là chữ không á. Nên còn cái hành trang là chữ có là mình chết liền. Tại vì á mình thấy mình có cái này, mình có cái kia, chết đi mình tiếc dữ lắm. Còn bây giờ hành trang là không là gì? Là chúng ta quán sát cái vô thường của thế gian này. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có như không thôi. Do đó nó có đến có đi cũng không là cái gì hết. Trong tâm mình không vui, không buồn, không hờn, không giận. Cái đó là cái tâm không, chứ không phải là không có của cải vật chất. Hai này khác nhau nha. Tính đâu mà nói không cái đem về nhà đốt cái nhà rồi dục đồ xuống sông hết trơn trở thành không là không phải. Không này là không buồn, không chấp với nó đó. Tập cái tâm đó, mà tại sao không buồn không chấp với nó? Là tại vì nó có duyên đến, nó có duyên đi, nó vô thường, nó thay đổi. Buồn mà bả với nó làm gì? Bây giờ mình buồn nó cũng bị ăn cắp rồi. Ví dụ như ăn cắp đồ đi, ta ăn cắp đồ mình buồn cỡ nào buồn nó cũng ăn cắp rồi. Con mình nó quậy mình buồn cỡ nào buồn nó cũng quậy rồi. Chồng mình có vợ bé buồn gì buồn nó cũng có con rơi à. Do đó không thèm buồn, không thèm giận. Tại sao không thèm buồn, không thèm giận? Tại vì buồn tóc mình bạc, giận mình lên máu. Vì mình vừa chết sớm, vừa già, vừa xấu. Vì buồn giận chi, ngu sao buồn giận? Phải không? Do đó tâm mình không, không buồn, không giận chính là tâm không đó quý vị. Hành trang đó đi theo là tuyệt vời đó. Niệm Phật với tâm không gọi là tâm xả đó. Xả bỏ chân giống hệt như cái ống bọng vậy đó quý vị, thấy không? Ở đây nè, ta xả nước ra đó, nó nghẹt cái ống bọng mà thông cái ống bọng đi, gọi là xả. Mà bao nhiêu cặn bã ở trong này nó xả ra hết trơn, nguyên cái dòng sông nó sạch, nó đẹp, nguyên con kinh nó sạch, nó đẹp, phải không? Thì trong tâm mình cũng vậy, xả ra là trong nó sạch đẹp lắm, còn không xả trong toàn là cặn cáo vậy trong không à. Lúc đó ai gặp á, gặp ai á, mình cũng giận, cũng hờn, cũng sân, cũng si chơi. Như vậy niệm Phật với tâm không, với tâm buông xả, đó là cái hành trang ở phía trong tâm mình. Còn hồi nãy là phước báo là hành trang ngoài tướng, còn hành trang phía trong tâm là niệm Phật với cái tâm buông xả. Có gì buông xuống, xả đi. Tức là đừng giận, đừng hờn nữa. Mà tại sao không giận hờn? Tại vì mình có giận có hờn chỉ thiệt hại mình thôi à, chứ người ta không có sao hết trơn á. Đâu quý vị thấy coi, mình là nổi lên cái cơn ghen cái coi. Thì mình mẩy mình á, quý vị thấy nó khô đét lại, không ăn, không uống, hai mắt thụt vô. Thấy già trước tuổi mới 60, tính đâu bà già 80 không à. Quý vị thấy không? Mình ghen, mình giận, mình hờn người ta, mà người ta vẫn ăn uống phay phay, người ta vẫn đi chơi vậy đó. Mà ở đây mình buồn, mình rầu, mình khổ, mình mau già, mau bệnh, mau chết như vậy thì giận thiệt hại về mình. Do đó mà Đức Phật dạy là người ta hãy buông xả đi. Mà buông xả cho người ta có nghĩa là tha cho chính bản thân mình. Như vậy thì hiểu được vậy rồi mình niệm Phật. Cái hành trang ở phía bên ngoài là phước báo, hành trang ở trong tâm là buông xả. Buông đi, xả đi, không có gì. Cái hành trang thứ hai á là sự nhẫn nhục. Mà mình niệm Phật cái sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là nhịn người ta đó. Cái đó cái thứ nhất. Nhẫn nhục là gì? Là tới nơi, tới chốn, tới cùng, gọi là nhẫn nhục. Bây giờ ví dụ nha, cái người này tu tập giữa đường họ nghỉ tu vì họ không có nhẫn. Cái người này ăn chay giữa đường họ ngã mặn, họ không có nhẫn. Vừa rồi nè, thầy đi ở trên Tân Châu Hồng Ngự đó, có gì nguyên nhóm Phật tử chở đũa hết, không có ăn chay chứ. Hỏi sao vậy? Lúc trước ăn chay trường tại vì quy ông thầy, mà tự nhiên ông thầy cũng lên xe bông, có nghĩa là ông không tu nữa. Cái tự nhiên những người quy y đó ta nghỉ tu chơn à, có gì ta chở đũa chơn, ăn mặn chơn gì đó, không còn ai tu chứ. Tại là trời sao dạy dữ vậy? Cái chuyện ông thầy là nhân viên của ổng, ổng có tu được thì tốt, không tu được thì thôi, mình đi nương tựa ông thầy khác. Mình tu, tu cho mình, cứu dòng họ của quyền thích tổ của mình, để cứu mình ra khỏi những nẻo sanh tử luân hồi. Tu cho mình được an lạc chứ tu đâu phải cho ông thầy à, phải không? Nên trong tứ y pháp Đức Phật dạy y pháp bất y nhân. Ông thầy là duyên nghiệp của ổng, nhằm khi á ổng dướng vào cái này rồi mai mốt ổng sám hối ăn năn, hoặc dạ là ổng tu tập về ổng lớn tuổi chút xíu rồi ổng bỏ hết ổng tu sao, đúng không?
Có những khi những trường hợp đó, do đó mỗi người đều có một cái nhân cái duyên. Không vì người đó mà ông ta bỏ tu, tức là không vì cái xấu của người khác mà đánh mất cái tốt của mình. Mình thường ở thế gian mình dạy chỗ đó đó, vì người xấu cái khác của người khác mà đánh mất cái tốt của mình. Ví dụ người ta chửi mình, ta xấu hay tốt? Ta xấu phải không? Mình chửi lại, mình đánh mất cái tốt của mình này, đánh mất tâm Phật mình này. Vì cái xấu của người ta đánh mất cái tốt của mình, dạy gì kỳ vậy? Mà vì người ta đối xử xấu mình bỏ tu, không có gì, thấy khùng không? Đi vô trong chùa này làm công quả, làm quả mới mấy bữa cái cự lộn nhau cởi áo chàng dậm trước cổng chùa, nghĩ không tu hành gì chứ không có công quả quyết gì chứ, tính đâu chùa từ bi hỷ xã, đi vô rồi cũng bị ăn hiếp mà nghĩ về dậm chân bỏ tu về nghĩ làm quả. Mà hai cô làm quả nhau thôi có ở đâu, quý vị. Vì cô kia mình bỏ đường tu, vì cô kia mình bỏ phước báo, vì cô kia mình không hồi hướng được gì cho ông bà của quyền thất tổ, vì cô kia mình bị đọa luôn. Như vậy vì cái xấu của người ta đánh mất hết cái tốt của mình. Ai giải kỳ vậy? Cô đối xử xấu với tôi thì tôi cầu nguyện cho cô trở thành người tốt. Nên ai nói gì nói đối xử xấu với mình xấu thôi. Mô Phật xin gia hộ cho cô đó cho hết xấu đi. Không giận, thề không giận. Nó dứt phát không giận, trong tâm này tu tâm không lấy gì giận, niệm Phật tâm không đâu có giận. Nên phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là nhịn ta đâu có gì. Nên ở trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Ai nói gì kệ, nhẫn nhịn nín thôi, có nghĩa là niệm Phật với hành trang ở trong tâm là tâm nhẫn nhục. Cái đầu tiên là tâm buông xả, còn cái tâm thứ ba nữa quý vị là tâm thương yêu giúp đỡ người khác, đó là lòng từ bi đó. Mình niệm Phật phải thương yêu con nhà Phật, phải thương yêu với từ nhân tới vật, từ đó là bò bay mái cửa tới vật châu chó mèo cho tới con người, dân dân mình biết thương yêu và giúp đỡ hết tất cả mọi loài. Nên tìm niệm Phật học tâm ăn chay, thương yêu học tâm ăn chay. Một hai ngày mà ngày hay đó, không sắc sanh tánh thiện ta còn lạc chay thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng đó. Hoặc là tổ sư có nói là nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay đó. Nên ba bữa nay đi chùa ăn chay muốn chết luôn chưa? Rồi có cô Phật tử bữa hổm dẫn đi chùa đầu năm á, có gì đâu đi hai ngày gì đó, nghe ra ngoài trước điện thoại cho con gái, bữa đó về đó điện thoại cho con gái hàng dâu vẫn biết, anh ơi con ơi con, má đi chùa ăn chay hai ngày muốn chết luôn mày ơi, ăn chay nó sốc ruột, có than với con. Nghe thầy nghe than đi chùa ăn chay muốn chết luôn, chiều mày kiếm cái gì cho tao ăn ra không có gì. Gà chiên bơ được không má? Ừ, đó tao khoái nha. Rồi cá chiên mày, cá sặc chiên xù được không má? Ừ, cái đó tao khoái nha. Cá lòng rồng kho tiêu được không? Đó tao khoái nha. Canh chua cá linh bông điên điển được không? Rồi đó tao khoái nha. Cá kèo kho sả được không? Ừ, đó tao khoái nha. Có gì thấy không? Ta là không sát sanh tánh thiện ta còn, thì tùy duyên thôi, duyên ăn mặn, ăn chay, mình đừng có cái tâm ăn thịt chúng sanh, mà mình ăn để mà sống thôi chứ không phải sống để mà ăn. Nên mình thường thường á, sống để mà ăn, ăn ráng, ăn con này con nọ đi mai mốt và bệnh tật ốm đau xuống, nó lại nó cắn nó rỉa, để lúc đó than, trời ơi, đau, đây, liệt cái tay, liệt cái chân, nó đeo chùm, nó đi dẫn sanh, tái sanh được, đeo chùm, không có gì, nó đeo dữ lắm, cái bụng mình là cái vị tỳ á. Ở trọng biết bao nhiêu con ở trong trọng, hồi nhỏ tới lớn bao nhiêu con, ngày mấy con nhân lên mấy ngày, tháng 30 ngày, ngày mấy con, vậy sáng ăn con cá lóc, chiều ăn con cá lóc thôi, ngày 2 con đi, tháng cũng 60 con rồi, năm nhiêu 12 tháng, rồi là mình sống bao nhiêu năm cứ nhân lên, nói đó chứ về nhỏ đó, nói chuyện nhỏ đừng nói ra ngoài, mình ăn tô bún bò đứt mạng con bò, ăn là một cái dĩa thịt heo đứt mạng con heo. Vâng, mới có cái thịt heo đó chứ lấy đâu ra thịt heo ăn, lấy đâu ra bò ăn. Quý vị, nên mình nợ mạng chúng sanh nhiều lắm, nên bệnh tật ốm đau triền miên khói lửa là chỗ đó đó. Như vậy thì cái hành trang mà để chúng ta đi ở trong tâm trên bước đường tu tập trở về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, là lòng từ bi thương yêu tha thứ giúp đỡ cho chúng sanh. Quý vị không? Từ bi phải tha thứ, không tha thứ không có từ bi. Đó, quý vị tha thứ nên ai làm gì làm, đó, tám tám tha hết, đó, giờ về rồi. Bữa nay đi ba chùa ba ngày về tha trơn á, con dâu bữa trước á, gặp con dâu một cái là tức trào máu họng nha. Bữa nay vừa về tới cái cười, gặp con dâu cười, má tha luôn á, vợ út tha luôn. Đó, vị mô Phật tha luôn, bữa nay hạnh Quan Âm Bồ Tát. Cái vợ nó hút nó hỏi, má má bữa nay má về má tu hạnh Quan Âm Bồ Tát má tha hết ta má. Vậy thì bữa trước á má chửi là má tu hạnh gì vậy má? Là lúc trước má tu hạnh Bà La Sát, bữa nay tu hạnh Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì quý vị nào ở đây có ai tu hạnh Bà La Sát không? Tu hạnh Bà La Sát là tu tu chửi chửi đó, gọi là tu hạnh Bà La Sát á. Nên có cái cô với Cà Mau á, cô tu mà cô chửi dữ lắm, mà không có gì. Tu một cái cổ chửi, cổ đi tu mà cổ có con, có con cổ mới tu. À, tu vậy thì con cổ quậy sao mà cổ chửi, mà chửi độc không à, chửi mấy lời khó nghe lắm quý vị. Đồ thứ này, đồ thứ kia không à. Cái thầy xuống thầy gặp cổ, thầy la trời xong cô chửi dữ vậy, cửi con, chửi cháu, chửi mọi người dữ vậy, tu mà không ấy. À, nhịn khổ nghiệp mình chứ nha. Cổ nín thinh cổ không nói, con đầu cổ ghi cho thầy bốn câu thơ. Gửi thầy, thầy đọc đi thầy hiểu con. Nói vậy thôi cũng gán ngồi xem đọc đó có gì. Rồi đọc thơ, cổ làm thơ. Cổ là gác chuông mỏ bước trên đường sứ mạng, giấu gươm vàng sau giặt áo cà sa, tưởng rằng bỏ đạo Thích Ca, nào ngờ diệt quỷ diệt ma dưới trần. Cổ là cổ tu vậy, cổ chửi người ta gì là cổ diệt quỷ diệt ma. Không, Đức Phật không có diệt ai chứ nha. Ma dương đánh Phật phá Phật vậy đó, Đức Phật cũng từ lòng từ bi à, tha thứ khoan dung độ lượng, không có diệt ai chứ nha. Cổ tu cổ là cổ chửi mắng là cổ diệt quỷ diệt ma, người ta tính đâu cổ bỏ đạo không tu, ai nhà cổ diệt quỷ diệt ma với trần. Không có gì, cái đó là mình biện minh biện hộ thôi, chứ tu gì mà dữ quá trời gì. Cái đó hạnh Bà Chằn Lửa, hạnh Bà La Sát chứ đâu phải hạnh Quan Âm. Không, thấy không? Nên ai có hạnh Bà Chằn Lửa, hạnh Bà La Sát rồi đó, cái gì nó chuyển hạnh đó thành hạnh Quan Âm Bồ Tát, đi từ bi hỷ xã, nhành dương liễu cam lồ rưới khắp tam thiên, phải không? Nhất sái phiền não đoạn diệt, đó nước cam lồ đó. Nhị sái nghiệp chướng tiêu trừ, tam sái gia đạo an ninh, rồi xong Nam Mô A Di Đà Phật. Đó hạnh Quan Âm Bồ Tát đó. Nên quý vị là Quan Bồ Tát từ bi tha thứ thương yêu. Vậy trong tâm chúng ta, cái thứ nhất là tâm không, cái thứ hai là nhẫn nhục, thứ ba có lòng từ bi buông xả tha thứ khoan dung độ lượng chúng sanh. Như vậy trong tâm mình có ba cái công đức đó, mình đi theo làm cái hành trang. Ở ngoài tướng chúng ta có phước báo bố thí và cúng dường. Bố thí là gì? Bố thí là giúp đỡ người già cả, ốm đau bệnh tật, nghèo khó khốn cùng. Cúng dường là gì? Là mình cung kính cúng dường lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Như vậy dâng lên cúng dường Tam Bảo, lòng tôn kính trang nghiêm, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều. À có gì, có cô Phật tử điện thoại thầy chùa thầy có đám không thầy? Là có mà không là cúng trai tăng. Con không có lên được nghe thầy. Hỏi là không có rảnh hay gì? Không, con rảnh không làm gì chứ mà không lên. Hỏi sao vậy? Con không có tiền cúng dường. Mô Phật phải có kêu cúng dường gì đâu. Lên chùa thôi mà. Mình không có tiền cúng dường thì mình làm công quả. Không có tiền cúng dường làm quả, mình lên lại Phật cũng được, có sao đâu. Có bao giờ á ông thầy nào kêu mình đi cúng dường gì đâu. Cúng dường làm phát tâm tùy hoàn cảnh gia đình. Cũng ít cũng nhiều gì nha, không có gì. Còn bữa hổm có cô tử cầm cái bao thơ đi lại cúng ra thầy, con nghèo quá, con có ít đỉnh của ít lòng nhiều, thầy đừng trách con á thầy. Rồi nghèo khổ dài để ý à, tiền nhiều tiền ít gì đâu, không có gì, cũng bá gia bá tánh cũng vô thì á, mình phục vụ lại cho bá gia bá tánh đâu, không có gì, của ít lòng nhiều cúng dường với tâm không, là người con Phật, có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều, không có làm công quả, nhặt lá bồ đề chiếc sân chùa cũng không có sao chứ. Rồi gì cũng phước báo không thôi là mình xuống mình dội cầu rồi cho người ta đi cũng được nữa, có gì phước không đó. Rồi mình lao nhà, rồi lao tượng Phật, vân vân, tất cả các cái trong chùa đó làm công quả đó. Đâu có gì, nhìn như vậy làm công quả rất là nhiều phước báo. Còn mình đi cúng dường với cái tâm thanh tịnh mới là phước báo nhiều. Đi chùa đặc biệt đừng nhiều chuyện, đi chùa đừng làm ồn ào động chúng ở trong chùa, như vậy thì phước báo trang nghiêm chúng ta đem về. Như vậy thì quý vị là hành trang trên là cái lữ hành trên đường tu, tức là chúng ta đi đó có những cái hành trang mang theo là ở ngoài tướng là chúng ta đem phước báo bố thí cúng dường, ở trong tâm là công đức của nhẫn nhục, công đức của tâm không, tức không buồn, không hờn, không giận, không quán trách, công đức của tâm từ bi và xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, giúp đỡ cho chúng sanh. Nhà quý vị có đó là ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái chí mình có, cái hướng mình có là hướng tu ở tại thế gian này để được tâm mình được an lạc, chết được trực giảng Tây Phương là cái hướng tu của mình. Như vậy cái thứ hai, mình có sức khỏe thì tranh thủ dành dụm thời gian mà tu. Có sức khỏe sáng với chiều lẳng lặng công phu, thấy không? Cái thứ ba nữa, có cái phương tiện nha, phương tiện để chúng ta tu tập là cái pháp môn mình thọ. Pháp môn niệm Phật phải biết thọ như thế nào, sáng chiều lặp đi lặp lại pháp đó để vững trong tâm, dùng câu niệm Phật để quá giải những phiền não, dùng câu niệm Phật hồi hướng phước báo công đức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái cuối cùng là hành trang trên đường đi có hai phần, phần ở bên ngoài là phần tướng là phước báo bố thí cúng dường, phần trong tâm là nhẫn nhục, tâm không buồn, không hờn, không giận, không quán, không trách, tức là tâm ma xả bỏ. Rồi bây giờ tới tâm ma là từ bi, hỷ xả, giúp đỡ, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cái đó là lữ hành trên đường tu A Di Đà Phật.